ta đang xây dựng một quân đội to lớn và một vài bộ phận của nó, như quân của Modesto, của El Campesino, của Liste và của Duran, đều có thể tin cậy được, hơn là đáng tin cậy nữa kia. Rất cừ, rồi anh sẽ thấy. Ngoài ra chúng ta còn có các binh đoàn, tuy rằng vai trò của nó có thay đổi, nhưng mà một quân đội còn có những thành phần tốt lẫn thành phần xấu không thể chiến thắng được. Phải đưa tất cả tới một trình độ chính trị nhất định. Tất cả đều phải biết tại sao họ chiến đấu và tầm quan trọng của cuộc chiến đấu đó. Tất cả đều phải tin tưởng vào cuộc chiến đấu họ phải tiến hành và phải chấp nhận kỷ luật. Chúng ta đang xây dựng một quân đội to lớn trên cơ sở nghĩa vụ, nhưng không có thì giờ để thực hiện chế độ kỷ luật mà một quân đội như thế cần phải có, để có thể hành động được tốt trong chiến đấu. Chúng ta gọi đó là một quân đội nhân dân, nhưng nó sẽ không có cơ sở của một quân đội nhân dân thực sự, và nó sẽ không có được cái kỷ luật sắt mà một quân đội xây dựng trên cơ sở nghĩa vụ cần phải có. Rồi anh xem, đó là một phương pháp rất nguy hiểm. Hôm nay anh không được vui lắm. Không, Kakop nói, tôi vừa mới ở Valencia về, ở đó tôi đã gặp rất nhiều người. Không ai ở Valencia về mà lại vui được cả. Ở Madrid, người ta cảm thấy mình dễ chịu, sạch sẽ và không thể có khả năng nào khác ngoài khả năng chiến thắng. Valencia thì khác. Bọn hèn nhát trốn khỏi Madrid vẫn còn thống trị ở đó. Chúng nó rất sung sướng lại được chui vào cái bất lực và cái quan liêu giấy tờ hành chính. Đối với những người ở Madrid, chúng chỉ có một thái độ khinh bỉ. Điều ám ảnh chúng nó bây giờ là muốn làm yếu bộ chiến tranh đi, lại còn Barcelona nữa. Anh cần phải thấy Barcelona. Tình hình thế nào? Vẫn là một bản nhạc kịch hài hước. Trước đây nơi đó là thiên đàng cho những bọn loạn ốc và những nhà cách mạng lãng mạn. Bây giờ thì nơi đó là thiên đàng của những quân nhân giả hiệu, những quân nhân thích mặc quân phục, thích chân diện và khoác lác và quấn khăn đen đỏ, thích tất cả mọi thứ về chiến tranh trừ cái chuyện chiến đấu. Valencia làm cho người ta phát ốm, còn Barcelona thì làm cho người ta phải phì cười. Chuyện đảo chính của bọn POUM là thế nào? Bọn POUM không phải là một bọn đáng ngại. Chúng nó là một lũ loạn ốc, những tên hung tợn, và thực ra đó chỉ là một trò trẻ con. Có một vài người đứng đắn bị lầm lạc, có một bộ óc khá tốt và một ít tiền của bọn phát xít. Chỉ có thế thôi. Cái bọn POUM thật đáng thương hại, chúng nó là một lũ rất dại dột. Nhưng mà trong cuộc đảo chính có nhiều người bị giết không? Không nhiều bằng số người bị bắn chết sau đó hoặc sẽ bị bắn. POUM thật đúng như cái tên vậy. Chẳng có gì là đứng đắn. Đáng lẽ chúng nó phải đặt cái tên là MUMPS là ghẻ, hay là MEASLES có nghĩa là bệnh sởi. Nhưng không, bệnh sởi còn nguy hiểm hơn nhiều. Nó có thể làm hỏng cả tai lẫn mắt. Nhưng chúng nó đã đặt âm mưu, anh biết không, để giết tôi, giết Walter, giết Modesto và giết Rieto. Anh thấy chúng nó có bát nháo không? Chúng tôi có phải cùng cánh với nhau đâu. Thật đáng thương hại bọn POUM. Chúng nó đã chẳng giết được ai, ở ngoài mặt trận cũng như ở bất kỳ nơi nào khác. Ở Barcelona thì chúng có giết mất vài người. Khi đó anh có ở đấy không? Có, tôi có đánh điện một bài báo nói về sự tàn bạo của tổ chức bỉ ổi đó, của những tên Trotskyist giết người và những âm mưu phát xít của chúng thật đáng khinh bỉ. Nhưng giữa chúng ta với nhau, bọn POUM không phải là một chuyện nghiêm trọng gì đâu. Chúng nó chỉ có một tên đáng kể là Nin. Chúng tôi đã bắt được nó, nhưng rồi nó lại trốn thoát mất. Bây giờ nó ở đâu? Ở Paris. Chúng tôi nói là nó ở Paris. Nó là một thằng cha rất dễ thương, nhưng về chính trị thì có nhiều sai lầm. Nhưng chúng nó có liên lạc với bọn phát xít, phải không? Ai mà không có liên lạc với bọn phát xít? Chúng ta? Biết đâu đấy, tôi mong là chúng ta thì không. Anh hay vào hậu phương của chúng nó đấy. Các cốp mỉm cười. Nhưng tuần lễ trước, anh của một tên bí thư sứ quán Cộng hòa Tây Ban Nha ở Paris đã đi đến Saint-Jean-de-Luyer để gặp những thằng từ Bút Gốt tới. Tôi thích ở mặt trận hơn. Robert Jordan nói, càng gần mặt trận càng tốt cho người ta hơn. Thế ở vùng đằng sau chiến tuyến của bọn phát xít thì anh thấy thế nào?
Rất thích. Ở đó chúng ta có những người rất giỏi.
Vậy thì anh thấy là chúng nó cũng phải có những người rất giỏi của chúng nó ở đằng sau chiến tuyến của chúng ta y như thế. Chúng ta tìm ra những bọn đó và đem bắn chết. Còn chúng nó cũng tìm ra người của chúng ta và đem bắn chết. Khi anh ở trong vùng của chúng nó, anh phải luôn luôn nghĩ rằng chúng nó đã phái biết bao nhiêu người sang vùng chúng ta.
Tôi có nghĩ đến bọn đó.
Tốt lắm.
Các cốp nói, có lẽ hôm nay anh đã có đủ chuyện để mà nghĩ rồi đấy. Vậy thì anh uống nốt chỗ bia còn lại trong bình đi rồi về thôi. Vì tôi còn phải lên gác trên gặp một vài người, những người ở gác trên, và sớm lại chơi chỗ tôi nhé.
Phải, Robert Jordan nghĩ, ở Gaylor học được nhiều. Các cốp đã đọc cuốn sách độc nhất của anh được xuất bản. Cuốn sách đó không phải là một thành công, nó chỉ dài 200 trang, và anh nghĩ rằng không chắc đã có được đến 2.000 người đọc. Anh đã ghi lại trong cuốn sách những cái anh tìm hiểu được về Tây Ban Nha qua 10 năm du lịch bằng đi bộ, đi xe lửa hạng 3, bằng xe ô tô buýt, bằng ngựa, bằng lừa và bằng xe vận tải. Anh am hiểu xứ Basque, xứ Nava, Aragon, Galicia, hai vùng Castile và Extremadura. Trước đó đã có những cuốn sách rất hay của Boro, của For và những người khác viết, cho nên anh chỉ có thể nói thêm được rất ít. Nhưng các cốp nói đó là một quyển sách hay.
Vì thế mà tôi quan tâm đến anh.
Các cốp nói, tôi cho rằng anh đã viết hết sức trung thực và đó là một điều rất hiếm. Vì vậy mà tôi muốn anh biết được một vài chuyện.
Được lắm. Anh sẽ viết một cuốn sách khi đã xong xuôi mọi việc, nhưng sẽ chỉ viết những chuyện mà anh biết thật sự và những cái gì anh biết. Nhưng mình cần phải trở thành một tay giỏi hơn bây giờ thì mới có thể viết được.
Anh nghĩ, những điều anh biết được trong cuộc chiến tranh này thật không phải là đơn giản.
Chương 19.
Anh ngồi làm gì đấy? Maria hỏi anh. Cô đứng sát gần bên anh và anh quay đầu lại mỉm cười với cô gái.
Không làm gì cả.
Anh nói, anh đang nghĩ.
Nghĩ gì? Cái cầu phải không?
Không, cái cầu xong rồi. Anh nghĩ đến em và nghĩ đến một khách sạn ở Madrid. Anh có quen vài người Nga ở đó. Nghĩ đến một cuốn sách sau này có lúc anh sẽ viết.
Ở Madrid có nhiều người Nga không?
Không, ít lắm. Thế mà báo chí của bọn phát xít bảo có đến hàng chục dạng.
Nói láo đó, có rất ít.
Anh có thích người Nga không? Cái anh trước ở đây là người Nga đấy.
Em có thích anh ấy không?
Có, khi đó em ốm. Nhưng em nghĩ là ảnh rất đẹp và rất can đảm.
Đẹp hả?
Nói bậy.
Pila nói, mũi anh ta tẹt như bàn tay tới đây này. Còn gò má thì to như mông con cừu ấy. Ảnh là một người bạn tốt, một đồng chí tốt của anh.
Robert Jordan nói với Maria, anh rất mến ảnh.
Dĩ nhiên, Pila nói, nhưng anh đã bắn chết anh ta.
Khi mụ nói câu đó thì những người đánh bài ở bàn ngẩng cả đầu lên và Pablo dương mắt nhìn Robert Jordan. Không ai nói gì. Raphael hỏi, có thật không Roberto?
Đúng,
Robert Jordan nói. Anh đã thầm mong Pila sẽ không đem câu chuyện đó ra nói và thấy hối là đã kể lại chuyện đó tại chỗ ở của Ensodo. Theo yêu cầu của ảnh, ảnh bị thương nặng. Thật là một chuyện rất lạ, gã Gipsy nói. Suốt thời gian ở với chúng tôi, anh ta luôn luôn nói đến khả năng đó. Tôi không nhớ tôi đã hứa với anh ta bao nhiêu lần là sẽ thực hiện việc đó. Lạ thật. Hắn nhắc lại và lắc đầu. Anh ta là một người rất lạ, Primitivo nói, rất là kỳ quặc. Này, Andres, một trong hai người anh em nói, anh là giáo sư và gì gì nữa, anh có tin rằng một người có thể thấy trước được những việc sẽ xảy ra với mình không?
Tôi tin là không thể thấy được, Robert Jordan nói.
Pablo vẫn tò mò nhìn anh trừng trừng, còn Pila thì nhìn anh, mặt không để lộ ra một vẻ gì cả. Trong trường hợp đồng chí người Nga này thì anh ta ở ngoài mặt trận nhiều quá, cho nên sinh ra mất bình tĩnh. Anh ấy đã chiến đấu ở Iran, một nơi gay go, như các anh cũng biết đấy, rất gay go. Sau đó anh ấy chiến đấu ở miền Bắc, và từ khi lập ra những nhóm đầu tiên làm công việc này trong vùng địch, thì anh hoạt động ở đây, ở Extremadura và Andalusia, Tôi cho là ảnh mệt mỏi quá và mất bình tĩnh rồi sinh ra nghĩ quẩn. Chắc là anh ta đã trông thấy nhiều cái rùng rợn. Fernando nói, như toàn thế giới đã thấy. Anh Red nói, nhưng này anh Ingalls, anh có cho rằng có thể có người biết trước được những điều xảy đến với mình không?
Không, Robert Jordan nói, đó chỉ là chuyện ngu dốt và mê tín.
Cứ nói đi, Pila nói, chúng ta hãy nghe quan điểm của giáo sư xem nào.
Mụ nói như là nói với một đứa bé sớm hiểu biết.
Tôi cho rằng cái sợ đẻ ra những hình ảnh kinh hoàng, Robert Jordan nói, thấy những điềm xấu.
Như là máy bay hôm nay chẳng hạn,
Dimitrivo nói,
như là cái việc anh tới đây chẳng hạn.
Pablo khẽ nói, và Robert Jordan nhìn qua bàn, nhìn vào mặt hắn và thấy rằng đó không phải là một sự khiêu khích mà chỉ là phát biểu lên một ý nghĩ. Anh nói tiếp, trông thấy những điềm xấu, người đã sợ sẵn bèn tưởng tượng ra cái chết của mình và cho những điều tưởng tượng đó là do thần linh ứng báo.
Robert Jordan kết luận, tôi tin rằng chỉ có thế thôi, không có gì khác cả. Tôi không tin có yêu tinh, không tin thầy bói và không tin có những chuyện siêu tự nhiên.
Nhưng mà cái anh có tên lạ đó đã thấy số mệnh của mình rõ ràng từ trước,
gã Gipsy nói, và sự việc đã xảy ra đúng như thế.
Anh ấy không thấy trước đâu,
Robert Jordan nói. Ảnh sợ có thể xảy ra việc đó, và cái đó đã trở thành một điều ám ảnh. Không ai có thể nói với tôi được rằng mình đã thấy trước được bất cứ một việc gì.
Cả tôi nữa à? Bila hỏi anh, và bốc một ít tro vào lòng bàn tay rồi thổi bay đi.
Tôi cũng không thể nói được với anh hả?
Không, với tất cả những trò phù thủy, trò Gipsy và mọi thứ khác, chị cũng không thể nói với tôi được.
Vậy rằng anh là cả một sự điếc đặc kỳ lạ.
Pila nói, bộ mặt to và khắc khổ của mụ hiện ra trong ánh nến.
Không phải là anh ngu ngốc, anh chỉ có điếc thôi. Người điếc thì không thể nghe thấy được âm nhạc, cũng không nghe được máy thu thanh. Cho nên hắn ta vì không nghe thấy bao giờ mới có thể bảo rằng những cái đó không có.
Anh bạn, tôi đã trông thấy cái chết trên bộ mặt của anh chàng có cái tên lạ ấy. Y như thể điều đó đã được in vào mặt anh ta bằng sắt nung đỏ.
Chị không thấy được,
Robert Jordan nhấn lại.
Chị đã trông thấy sự sợ hãi và lo lắng. Sự sợ hãi do những cái ảnh đã trải qua gây nên, sự lo lắng khủng khiếp về những điều có thể xảy tới do ảnh đã tưởng tượng ra.
Thật không? Pila nói, tôi đã trông thấy cái chết rõ ràng như là nó đã ngồi sẵn trên vai anh ta rồi, và hơn nữa người anh ta có mùi chết.
Có mùi chết?
Robert Jordan cười chế giễu.
Có mùi sợ thì có lẽ, cái sợ có mùi thật.
Của cái chết?
Pila nói.
Này, khi mà Blanque là một tay phụ việc cho tay đấu bò chính lớn nhất từ xưa đến nay, làm việc dưới quyền Ranero, anh ta bảo tôi rằng hôm Manolo Ranero chết, khi họ dừng lại trước nhà thờ trên đường đi ra vòng đấu, thì người Manolo sực mùi chết chóc đến nỗi Blanque gần phát ốm. Mà chính anh ta có mặt lúc Manolo tắm và mặc quần áo trước khi đi đến vòng đấu. Cái mùi đó không thấy có trong xe ô tô khi họ ngồi chật cứng trong xe đi ra vòng đấu bò. Và ngoài Juan Luis de la Roya, không ai ngửi thấy mùi đó ở trong nhà thờ cả. Lúc đó cả Maxian lẫn Sicuelo cũng không ngửi thấy, và khi cả bốn người xếp hàng để chào cũng thế. Nhưng Juan Luis thì nhợt nhạt như người sắp chết.
Blanque kể lại cho tôi như thế, và Blanque hỏi hắn rằng, mày cũng thấy à? Thấy đến nỗi không thể thở được nữa.
Juan Luis bảo hắn, mùi ở người tay đấu bò của mày đấy.
Không còn cách gì nữa.
Blanque nói, không còn cách gì cứu được nữa rồi, chỉ còn hy vọng là chúng mình lầm thôi.
Còn anh em khác thế nào?
Juan Luis hỏi Blanque.
Không có gì.
Blanque nói, không thấy gì cả, nhưng tay này còn nặng mùi hơn cả Choye ở Talavera.
Và chính buổi chiều hôm đó, con bò Bocapena của trại Veragua đã hút Manolo Ranero chết dí vào hàng rào gỗ trước bục ngồi xung quanh vòng đấu số 2 ở Playa de Toro ở Madrid.
Tôi cũng có mặt ở đó với Finito, và tôi đã trông thấy. Sừng con bò đã hút tan sọ Manolo vì đầu hắn bị kẹt vào dưới cái buộc lên xuống, dưới chân hàng rào, chỗ con bò hút hắn bắn vào đó. Nhưng chị có ngửi thấy mùi gì không? Fernando hỏi.
Không.
Pila nói, tôi ngồi xa quá. Chúng tôi ngồi tận hàng thứ bảy ở Tedido số 3. Do đó ngồi chéo góc, tôi đã nhìn thấy được tất cả sự việc đã xảy ra. Nhưng ngay tối hôm đó, Blanque trước đây cũng làm việc dưới quyền Jose Lito khi anh này bị hút chết, đã kể chuyện đó cho Finito nghe tại nhà Fornot. Nhưng khi Finito hỏi Juan Luis de la Roya thì Juan Luis không nói. Nhưng hắn gật đầu tỏ ý rằng chuyện đó có thật. Tôi đã có mặt ở đó khi sự việc xảy ra. Cho nên, anh bạn này, có thể đối với một vài việc nào đó thì anh cũng điếc, như Siculo và Marcian Lalanda và tất cả những tay cầm xiên đấu bò và người cầm giáo đấu bò và tất cả bọn gente của Juan Luis và Manolo Ranero trong cái ngày hôm đó. Nhưng Juan Luis và Blanque thì lại không điếc, và tôi cũng vậy. Đối với những việc như thế, tôi không điếc. Tại sao đây là việc của mũi ngửi mà chị lại bảo là điếc? Fernando hỏi.
Sữa.
Pila nói, đáng lẽ anh phải làm giáo sư thay cho anh Ingo mới phải. Nhưng anh Ingo này, tôi còn có thể kể cho anh nghe nhiều chuyện nữa, và anh đừng có hoài nghi cái gì mà thật ra anh không trông thấy hoặc không nghe thấy được. Anh không thể nghe thấy những tiếng động mà một con chó nghe thấy, cũng như anh không thể ngửi thấy được những mùi mà một con chó ngửi thấy. Nhưng dẫu sao anh cũng đã có được một ít kinh nghiệm về những cái có thể xảy ra với người ta. Maria đặt tay lên vai Robert Jordan và để tay ở đó. Anh bỗng nghĩ, hãy chấm dứt câu chuyện vô lý này đi mà tranh thủ chỗ thời gian còn lại. Nhưng mà hãy còn sớm quá, phải làm cái gì cho qua buổi tối này đi. Vì vậy anh nói với Pablo, còn anh có tin những chuyện phù thủy này không?
Tôi không biết.
Pablo nói, kể ra tôi thiên về ý kiến anh nhiều hơn. Chưa bao giờ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với tôi cả. Nhưng mà sợ thì chắc chắn là có sợ. Sợ lắm. Nhưng tôi tin là Pila có thể đoán trước được mọi việc bằng cách xem tướng tay. Nếu mụ ấy không nói dối thì có lẽ đúng là mụ đã ngửi thấy như thế đó. Tôi mà phải nói dối à? Pila nói. Không phải chuyện tôi bịa ra đâu. Anh chàng Blanque là một người hết sức đứng đắn và hơn nữa lại rất ngoan đạo. Hắn ta không phải là người Gypsy mà là một tay trưởng giả ở Valencia. Anh có thấy hắn bao giờ không?
Có.
Robert Jordan nói. Tôi đã trông thấy hắn nhiều lần. Hắn bé nhỏ, mặt xám xám và không có ai sử dụng khăn đấu bò giỏi hơn hắn. Hắn rất nhanh nhẹn như một con thỏ vậy.
Đúng thế đấy.
Pila nói. Mặt hắn xám xám là vì hắn đau tim và người Gypsy thì bảo là hắn mang cái chết trong người. Nhưng hắn dùng khăn đấu xua đi được như ta phẩy bụi trên bàn vậy. Hắn không phải là người Gypsy mà hắn cũng đã ngửi thấy mùi chết ở người Jose Lito khi đấu ở Talavera. Tôi cũng không hiểu tại sao đã sực mùi rượu Manzanilla mà hắn còn ngửi thấy cái mùi đó được. Sau này Blanque kể lại chuyện đó có ý dè dặt, nghi hoặc nhiều. Nhưng những người nghe hắn kể đều cho đó là chuyện tưởng tượng. Và cái mùi hắn ngửi thấy chỉ là mùi của cuộc đời Jose đã sống lúc đó, tỏa ra từ mồ hôi nách của hắn mà thôi. Nhưng mà sau đó thì xảy ra chuyện với Manolo Ranero, trong đó có cả Juan Luis de la Roya cũng tham gia. Rõ ràng Juan Luis là một con người kém nhân cách, nhưng rất dễ xúc cảm trong công việc của hắn, và hắn cũng là một tay rất đào hoa. Nhưng Blanque thì lại rất đứng đắn, rất trầm tĩnh và hoàn toàn không thể nói sai một cái gì bao giờ. Và tôi nói cho anh biết là tôi đã ngửi thấy mùi chết chóc trên người bạn đồng nghiệp của anh trước kia đã ở đây.
Tôi không tin.
Robert Jordan nói. Giả lại chị bảo là Blanque đã ngửi thấy cái đó ngay trước khi trình diện với công chúng, ngay trước khi cuộc đấu bắt đầu. Còn đây thì lại là một hành động thắng lợi của chị, của Gaskin trong trận đánh tàu. Anh ấy đã không chết trong trận này. Thế thì làm sao mà chị lại ngửi thấy được?
Cái đó không có liên quan gì với nhau cả.
Pila giải thích. Trong mùa đấu cuối cùng của Ignacio Sanchez Mejías, Hắn ta nồng nặc mùi chết đến nỗi nhiều người không muốn ngồi cùng với hắn trong tiệm cà phê nữa. Tất cả những người Gypsy đều biết chuyện đó. Đấy chỉ là những chuyện bịa đặt ra sau khi hắn chết. Robert Jordan cãi lại. Ai cũng biết rằng Sanchez Meziad sẽ có ngày bị một cú sừng bò vì đã lâu hắn chẳng tập dược gì cả, vì rằng kiểu đấu của hắn nặng nề nguy hiểm và vì sức khỏe sự nhanh nhẹn của đôi chân hắn đã hết rồi và phản xạ của hắn cũng không còn được nhạy như trước nữa. Tất nhiên, Bila bảo anh, những cái đó đều đúng cả, nhưng mà tất cả mọi người Gypsy cũng lại đều biết rằng người hắn sực mùi chết và khi hắn bước vào tiệm Villa Roja là người ta thấy những người như Ricardo và Felipe González bỏ đi ra bằng lối cửa sau quầy rượu. Có thể là họ nợ tiền hắn. Robert Jordan nói. Có thể. Pila nói. Rất có thể. Nhưng họ cũng ngửi thấy cái mùi đó và tất cả mọi người đều biết. Anh bạn, chị ấy nói thật đấy. Gã Gypsy Rafael nói. Đó là một điều trong anh em chúng tôi ai cũng biết. Tôi không tin một chút gì những chuyện đó cả. Robert Jordan nói. Này anh bạn. Anselmo nói. Tôi phản đối tất cả những chuyện như phù thủy ấy. Nhưng Bila nổi tiếng là người rất am hiểu về những cái đó đấy. Mùi ấy giống như mùi gì? Fernando hỏi. Mùi nó thế nào? Đã là có mùi thì phải là một mùi gì cụ thể chứ? Fernando, anh muốn biết à? Bila mỉm cười với hắn. Anh cho là anh có thể ngửi thấy được sao? Nếu cái mùi đó có thật, thì tại sao tôi lại không ngửi thấy được như mọi người khác? Sao lại không? Pila trêu hắn, đôi bàn tay to của mụ nắm lại trên đầu gối. Fernando, anh có đi tàu thủy bao giờ không? Không, và tôi cũng chẳng muốn đi. Thế thì anh không thể ngửi thấy được, vì rằng một phần cái mùi đó là mùi trên tàu thủy khi có bão, mà các cửa ở thành tàu thì đóng kín cả. Cứ dí mũi vào cái tay nắm bằng đồng của một cái cửa đóng thật chặt trên một con tàu đang nghiêng ngả, làm cho anh say sóng, bụng nôn nao cồn cào, là anh sẽ ngửi thấy một phần cái mùi đó. Thế thì tôi sẽ không thể nào ngửi thấy được, vì tôi sẽ không bao giờ đi tàu thủy cả. Fernando nói. Tôi đã đi tàu thủy nhiều lần rồi. Pila nói. Đi cả Mexico lẫn Venezuela. Mùi còn lại thì thế nào? Robert Jordan hỏi. Pila nhìn anh có vẻ chế giễu. Lúc này mụ đang kiêu hãnh nhớ lại những chuyến đi xa của mụ. Được, anh bạn. Anh hãy học đi. Nó thế này. Học đi. Được. Sau cái mùi tàu thủy đó, ở Madrid, anh phải đi xuống Puente de Toledo vào buổi sáng sớm, đến chỗ lò sát sinh, rồi đứng đó trên vỉa hè ướt át khi có sương mù từ Manzanares đang tỏa xuống. Anh chờ những bà cụ già đã tới từ trước khi trời sáng để uống máu những súc vật bị mổ thịt. Khi có một bà cụ ở trong lò sát sinh đi ra, tay giữ khăn hoàng quấn quanh người, mặt thì xám xịt, mắt thì trũng, râu ria lúng phúng trên cằm, và má của bộ mặt bền bệt màu sáp, cắm vào mặt như những mầm mọc ở một hạt đổ ra, không phải như những sợi lông tơ mà là như những mầm đổ nhợt nhạt trên bộ mặt đã chết. Khi đó, anh bạn, anh lấy hai tay ôm chặt lấy bà cụ ấy, ôm sát vào người rồi hôn vào miệng bà cụ, và anh sẽ biết được phần thứ hai của cái mùi đó. Khiếp, câu chuyện này làm tôi lợm cả giọng. Gã Gypsy nói, nghe chuyện những cái mầm thì thật là kinh quá. Anh còn muốn nghe nữa thôi. Pila hỏi Robert Jordan. Có chứ, anh nói, nếu cần phải học thì ta cứ học đi. Những cái mầm trên mặt các bà cụ làm tôi đến phát ốm lên. Gã Gypsy nói, Pila, tại sao đàn bà khi già lại bị như thế? Đàn ông chúng tôi có thế đâu. Không. Pila giễu hắn. Đối với chúng tôi, người đàn bà khi còn trẻ thì mảnh dẻ. Tất nhiên là trừ cái thúng luôn luôn phưởng ra. Dấu hiệu về sự săn sóc của người chồng mà mọi phụ nữ Gypsy đều luôn luôn giác ở đằng trước. Chị đừng nói thế. Raphael nói. Thật là ghê tởm. À ra anh bực mình đấy. Pila nói. Anh có bao giờ thấy một người Gitana nào mà lại không sắp sửa hoặc đang có thai không? Chỉ đấy thôi. Thôi đi. Pila nói. Ai thì cũng phải bực mình thôi. Cái mà tôi đang muốn nói tức là tuổi già thì làm cho cái gì cũng xấu đi, không cần phải đi vào chi tiết làm gì. Nhưng nếu mà anh bạn muốn học để biết cái mùi mà anh đang nóng lòng muốn nhận ra được, thì ảnh phải đi đến lò sát sinh từ sáng sớm. Tôi sẽ đi, Robert Jordan nói. Nhưng tôi sẽ ngửi thấy cái mùi đó khi họ đi qua mà không phải hôn người nào cả. Tôi cũng sợ những cái miệng đó như Raphael. Hãy hôn một bà cụ, Pilar nói. Anh bạn, anh hãy hôn một bà cụ để mà biết, và sau đó cái mùi ấy trong mũi, anh hãy quay lại thành phố. Và khi nào trông thấy một sọt rác đựng hoa đã tàn, thì anh hãy dí mũi vào trong sọt rác, rồi hít mạnh để cho cái mùi đó trộn lẫn với cái mùi anh đã có sẵn trong lỗ mũi. Cứ coi như là tôi đã làm xong việc đó rồi, Robert Jordan nói. Hoa gì vậy? Hoa cúc. Chị nói tiếp đi, Robert Jordan nói. Tôi đã ngửi hoa cúc xong rồi. Thế rồi, Pila nói tiếp, điều quan trọng là ngày hôm đó cần phải là một ngày mùa thu có mưa, hoặc ít ra là có sương mù, hoặc là vào khoảng đầu mùa đông cũng được. Và bây giờ thì anh phải tiếp tục đi qua thành phố xuống Calle de Salud, phố Cứu Thế, để ngửi thấy cái mùi khi người ta quét những nhà thổ và đổ bộ ra rãnh cống, và với cái mùi của lao động ái tình bỏ đi đó trộn lẫn với mùi nước xà phòng, mùi mẫu thuốc lá với cái mùi đó hơi thoảng qua mũi. Anh lại phải đi đến giường bách thảo ở nơi đó ban đêm. Những đứa gái điếm không còn làm việc trong nhà được nữa, đành phải đi hành nghề bên những cửa sắt của công viên, cạnh những hàng rào sắc nhọn trên vỉa hè. Tại đó trong bóng cây tựa vào các song sắt, họ làm tất cả những gì người đàn ông muốn. Từ những yêu cầu đơn giản nhất với giá 10 xu cho đến một đồng bezeta để làm cái hành động lớn đã sinh ra chúng ta. Và tại đó trên một luống hoa đã chết chưa được nhổ đi và trồng lại, dùng để cho đất được êm hơn, mà đất thì còn êm hơn vỉa hè nhiều. Anh sẽ tìm thấy một cái túi bỏ đi có mùi đất ẩm, mùi hoa tàn và mùi những hành động của ban đêm. Trong cái túi đó chứa đựng tinh túy của tất cả những cái đó, cả đất chết lẫn cuốn hoa chết, cánh hoa đã thúi, và cái mùi vừa là mùi của sự chết lẫn sự ra đời của con người. Anh lấy cái túi quấn quanh đầu rồi thở qua cái túi đó. Không, có, Mila nói, anh sẽ quấn cái túi đó quanh đầu rồi thở, và sau đó, nếu anh chưa mất hết các mùi trước, thì anh hãy hít vào thật mạnh, anh sẽ ngửi thấy mùi cái chết sắp đến như chúng tôi đã biết. Được rồi, Robert Jordan nói. Chị bảo là khi Kaskin ở đây, anh ấy có cái mùi đó à? Phải. Thế à? Robert Jordan nghiêm trang nói. Nếu đúng thế thật thì tôi bắn anh ấy là một điều tốt. Ô lê, gã Gipsy nói. Mọi người cười rộ. Tốt lắm, Dimitivo tán thành. Thế là bà chị phải im nhé. Nhưng Pila này, Fernando nói. Chắc chắn là chị không thể mong đợi một người có giáo dục như Don Roberto đây lại đi làm những việc bẩn thỉu đó. Không, Pila đồng ý. Tất cả những cái đó thật là tởm quá đi mất. Phải, Pila đồng ý. Chị không mong đợi là anh sẽ làm những việc mất nhân cách đó thật chứ. Không, Pila nói. Anh đi ngủ đi. Nhưng Pila, Fernando nói tiếp. Im cái miệng đi. Pila bỗng dưng gắt lên với hắn. Đừng có ngốc, và tôi cũng sẽ không làm một kẻ ngốc để đi nói chuyện với những người chẳng hiểu người ta nói gì cả. Thú thật là tôi không hiểu, Fernando lại nói. Đừng có thú thật mà cũng đừng có cố hiểu làm gì, Pila nói. Ở ngoài tuyết vẫn rơi phải không? Robert Jordan đi ra cửa hang, vén tấm chăn lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài đêm sáng lạnh và tuyết không còn rơi nữa. Anh nhìn qua những thân cây phủ một màu trắng xóa và nhìn lên trên ngọn cây, thấy trời bây giờ đã quang đãng, không khí vào trong phổi anh buốt và lạnh ngắt. Nếu đêm nay Ensodo đi ăn cắp ngựa thì sẽ để lại rất nhiều dấu vết đây, anh nghĩ. Anh buông cái chăn xuống, quay trở vào trong hang đầy khói. Trời quang rồi, anh nói, bão đã tạnh.
Chương 20.
Lúc này trong đêm tối, anh nằm chờ cô gái đến với anh. Bây giờ đã khuya lắm. Và những cây thông đứng im trong đêm tối, thân cây dựng đứng trên đám tuyết phủ đầy vết đất. Anh nằm trong túi chăn, cảm thấy sự êm ru của cái giường anh đã tự làm lấy. Anh duỗi dài chân trong túi chăn ấm. Không khí lạnh buốt trên đầu và mũi anh mỗi lần anh thở. Anh nằm nghiêng, đầu gối lên gói quần áo cuốn quanh đôi giày để làm gối, và bên sườn anh là thép lạnh của khẩu súng lục tự động anh đã bỏ ở bao ra khi cởi quần áo, rồi buộc vào cổ tay phải. Anh gạt khẩu súng ra, rồi chui sâu vào trong túi chăn, mắt vẫn nhìn qua bãi tuyết về chỗ khoảng trống đen trên sườn núi đá. Đó là cửa hang. Trời quang đãng và tuyết hắt ánh sáng lên đủ để trông thấy các thân cây và khối đá chỗ cửa hang. Lúc sẩm tối, anh đã xách rìu ra ngoài hang, đi trong tuyết mới rơi, xuống chỗ gian rừng đẵng một cây thông nhỏ. Trong đêm tối, anh đã cầm phía gốc, kéo cây thông đó về chỗ chân vách đá, khuất gió. Anh dựng cây thông đứng thẳng sát vào vách đá, một tay giữ chặt lấy thân cây thông, một tay cầm cán rìu sát gần lưỡi đẵng các cành thông chất lại thành một đống. Để đóng cành thông đó, anh đặt cây thông đã nhẵn trụi xuống tuyết, rồi vào trong hang lấy một mảnh ván anh đã trông thấy dựng bên vách. Anh dùng mảnh ván đó gạt hết tuyết trên mặt đất chỗ chân vách đá, rồi lượm các cành thông vũ cho sạch tuyết, đoạn đem trải thành từng hàng xếp lên nhau như lông chim thành một cái giường. Anh đặt thân cây thông lên phía chân giường để chặn các cành thông, rồi lấy hai cọc gỗ nhọn chẻ ở mảnh ván ra đóng chặt xuống đất giữ thân cây thông cho chắc. Xong xuôi, anh đem mảnh ván và cái rìu trở vào trong hang, cái đầu chui qua tấm chăn, rồi đem dựng mảnh ván và cái rìu bên vách. Anh làm gì ở ngoài ấy thế? Bila hỏi. Tôi làm một cái giường. Đừng có phá cái ván gỗ mới của tôi để làm giường đấy. Xin lỗi chị. Không sao, mụ nói. Ở xưởng cưa còn nhiều ván gỗ. Anh làm giường kiểu gì thế?
Theo kiểu ở nước tôi.
Thế thì chúc anh ngủ ngon trong cái giường đó, mụ nói. Robert Jordan mở một chiếc ba lô, lấy ra cái túi chăn, rồi lại bỏ các thứ cuộn trong chăn vào ba lô. Xong rồi anh đem cái túi chăn ra ngoài, lại cúi đầu chui qua tấm chăn treo ở cửa hang và đem trải cái túi chăn trên đám cành thông. Phía kín của cái túi để ở bên thân cây thông đã được đóng chặt ở cuối giường. Miệng túi chăn thì có vách đá che. Rồi anh lại quay vào trong hang để lấy ba lô. Nhưng Pila bảo, cứ để những cái này ngủ với tôi như tối hôm qua.
Chị có cắt anh em gác không?
Anh hỏi. Đêm nay sáng và hết bão rồi. Fernando sẽ đi gác. Pila nói. Maria ở tận trong cùng hang và Robert Jordan không nhìn thấy cô.
Chúc tất cả mọi người ngủ ngon.
Anh nói. Tôi đi ngủ đây. Mọi người đang trải chăn và gối dài trên sàn trước bếp lửa, dẹp bàn và ghế đẩu bọc da sống vào một bên cho rộng chỗ. Chỉ có Primitivo và Andres ngẩng đầu lên nói, chúc ngủ ngon. Anselmo đã ngủ ở một góc, mình quấn một cái chăn và chiếc áo choàng, không còn nhìn thấy mặt mũi đâu nữa. Pablo ngồi ngủ trên ghế. Anh có cần lấy một tấm da cừu cho giường của anh không? Pila khẽ hỏi Robert Jordan. Không, anh nói. Cảm ơn chị, tôi không cần.
Anh cứ ngủ cho ngon,
mụ nói.
Tôi xin đảm bảo đồ đạc của anh.
Fernando cùng đi ra ngoài hang với anh và đứng lại một lát ở chỗ Robert Jordan trải chiếc túi chăn. Này Don Roberto, anh thích ngủ ở ngoài trời thật là một ý nghĩ kỳ quái. Hắn nói đứng trong đêm tối, cuốn chiếc áo chăn kín người, khẩu súng khoác trên vai. Tôi quen rồi, chúc anh một đêm tốt lành.
À, nếu anh quen thế rồi thì còn nói gì nữa.
Bao giờ thì thay phiên gác?
4 giờ.
Từ bấy giờ cho đến lúc đó chắc lạnh lắm nhỉ?
Tôi quen rồi,
Fernando nói.
À, nếu anh quen rồi thì...
Robert Jordan lễ phép đáp lại.
Phải,
Fernando đồng ý.
Thôi, tôi phải lên trên kia đây. Chúc anh một đêm tốt lành, Đồng Roberto.
Fernando, chúc anh một đêm tốt lành. Anh cởi quần áo ra cuốn thành một cái gối rồi chui vào trong túi chăn, nằm đợi. Dưới túi chăn ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng, anh cảm thấy những cành thông dẻo nhún nhảy. Anh chăm chú nhìn cửa hang qua bãi tuyết và cảm thấy tim mình đập mạnh trong khi chờ đợi. Đêm sáng, đầu óc anh cũng tỉnh táo, lạnh lùng như không khí ngoài trời. Anh ngửi thấy mùi cành thông dưới người anh, mùi hăng của lá thông dập gãy và mùi hắc hơn của nhựa thông chảy ở chỗ cành thông bị đẵng ra. Pila, anh nghĩ, Pila với mùi của cái chết, đây mới là cái mùi mình ưa thích. Mùi này và mùi cây sa trục thảo mới cắt, mùi cây đan sâm bị giẫm nát khi ta cưỡi ngựa chăn bò, mùi khói củi và mùi lá của mùa thu cháy. Đây chắc là mùi của nhớ nhung. Mùi khói bốc ở lá cào thành đống đốt trên đường phố Missoula vào mùa thu. Mày thích mùi gì nhất nào? Mùi cỏ ngọt người da đỏ để ở trong thúng của họ chăng? Hay là mùi hun khói? Hay là mùi đất mùa xuân sau khi trời mưa? Hay là mùi biển khi mày đi qua các bụi rậm ra một mũi đất ở Galicia? Hay là mùi gió thổi từ đất liền ra khi mày đến Cuba lúc trời tối? Đó là mùi hoa xương rồng, hoa cỏ trinh nữ và mùi rong biển. Hay là mày thích mùi mỡ rán vào buổi sáng khi đang đói? Hay là mùi cà phê buổi sáng? Hay là mùi một xưởng làm rượu táo đang ép rượu? Hay là mùi bánh mì vừa mới ở lò ra? Có lẽ mình đói, anh nghĩ, và anh nằm nghiêng nhìn cửa hang trong ánh sáng từ các ngôi sao chiếu xuống tuyết hắt lên. Có một người chui dưới cái chăn ra, và anh nhìn thấy bóng người đó đứng ở bên khe đá chỗ cửa hang. Anh nghe thấy tiếng tồ tồ trên tuyết, rồi người đó lại chui vào. Có lẽ cổ chờ cho họ ngủ cả mới ra. Anh nghĩ, thật là lãng phí thời giờ, đã mất quá nửa đêm rồi. Ôi Maria, ra đây nhanh lên. Maria, vì thời giờ còn ít lắm. Anh nghe thấy tiếng tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên một cành cây xuống đất. Một ngọn gió nổi lên, anh cảm thấy gió lướt trên mặt. Bỗng dưng anh hốt hoảng nghĩ rằng có thể Maria sẽ không ra. Gió lúc này nổi lên làm anh nhớ ra rằng chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Anh thấy gió lay động các ngọn thông và tuyết ở trên các cành cây rơi xuống càng nhiều. Ra đi, Maria, anh giang em ra đây ngay đi. Anh nghĩ, ồ, ra đây ngay bây giờ, đừng chờ nữa. Không cần phải chờ cho họ ngủ cả, điều đó không quan trọng gì nữa đâu. Rồi anh thấy cô từ dưới cái chăn che cửa hang đi ra. Cô đứng đó một lúc, anh biết đúng là cô gái, nhưng không thấy được cô đang làm gì. Anh khẽ huýt sáo và cô vẫn đứng im ở cửa hang làm cái gì đó trong bóng tối của vách đá. Rồi cô chạy tới, cầm cái gì trong tay và anh trông thấy đôi chân dài của cô chạy trên tuyết. Cô tới, quỳ xuống bên túi chăn, đầu áp vào đầu anh, tay phủi tuyết ở chân. Cô hôn anh và đưa cho anh một cái gói. Anh để cái này vào cái gối của anh. Cô nói, em đã cởi tất cả những cái này ra để tranh thủ thời giờ. Em đi chân không trên tuyết đến đây à? Vâng, cô nói, và chỉ mặc có mỗi chiếc áo cưới thôi. Anh ôm chặt lấy cô trong tay và cô gái dụi đầu vào cằm anh. Tránh chân em ra, cô nói, Roberto, chân em lạnh lắm đấy. Em để chân vào đây cho ấm. Không, cô nói, chân em sẽ nóng lại nhanh thôi. Nhưng bây giờ anh hãy nói nhanh lên rằng anh yêu em đi. Anh yêu em. Ôi, sung sướng quá. Anh yêu em, con thỏ con của anh. Anh có yêu cái áo cưới của em không? Vẫn cái áo cưới đó chứ gì. Vâng, cũng như tối hôm qua, đây là áo cưới của em đấy. Em để chân vào đây. Không, làm thế thì quá đáng. Chân em sẽ tự nóng lên thôi. Em thì em thấy chân em ấm lắm. Chỉ vì tuyết cho nên nó mới lạnh đối với anh đấy. Anh nói nữa đi. Anh yêu em, con thỏ con của anh. Em cũng yêu anh. Và em là vợ của anh. Họ đã ngủ chưa? Chưa. Cô nói, nhưng em không thể chờ thêm được nữa. Giả lại điều đó có gì quan trọng đâu. Không quan trọng gì cả. Anh nói và anh thấy người cô gái sát vào người anh, mảnh dẻ, thon thon, ấm áp và dịu dàng. Không có cái gì khác là quan trọng cả. anh để tay lên đầu em đi. Cô nói, rồi để em xem em có biết hôn anh không.
Hôn thế có được không?
Cô hỏi.
Được. Anh nói, em cởi áo cưới ra.
Anh thấy là cần phải cởi à?
Phải, nếu em không lạnh.
Lạnh chứ, người em như bốc lửa.
Anh cũng thế. Nhưng rồi sao, em có bị lạnh không?
Không. Sao thì chúng ta sẽ như một con thú trong rừng và sát gần nhau đến nỗi chúng ta, trong hai người, không ai có thể nói được mình là người nào nữa. Anh không thấy tim em như là tim của anh à?
Có thấy, không có gì khác nhau cả.
Bây giờ anh thử nghĩ mà xem, em là anh và anh là em, và tất cả cái gì của người này cũng là của người kia. Em yêu anh, ôi em yêu anh quá, chúng ta thật chẳng phải là một sao, anh có thấy thế không?
Có, anh nói, đúng thế.
Và bây giờ anh xem này, anh không có con tim nào nữa mà chỉ còn có tim của em thôi.
Và cũng không còn có chân, bàn chân hay thân hình nào khác nữa.
Nhưng chúng ta vẫn khác nhau.
Cô nói, em muốn chúng ta hoàn toàn giống y như nhau.
Không phải em nghĩ thế.
Có, em có nghĩ thế. Em có nghĩ thế. Đó là một điều mà em cần phải nói với anh.
Không phải em nghĩ thế.
Có lẽ, cô se sẻ nói, môi đặt trên vai anh.
Nhưng em đã ước mong được nói ra điều đó. Nếu mà chúng ta khác nhau thì em rất sung sướng. Anh là Roberto và em là Maria. Nhưng giả dụ anh muốn thay đổi thì em cũng bằng lòng thay đổi. Em sẽ là anh vì em yêu anh quá.
Anh không muốn thay đổi đâu. Cứ là mình tốt hơn và người nào cứ là người ấy.
Nhưng bây giờ chúng ta sẽ là một và sẽ không bao giờ chia đôi nữa.
Cô lại nói, em sẽ là anh khi nào vắng anh.
Ôi em yêu anh quá và em cần phải săn sóc anh thật chu đáo.
Maria.
Dạ.
Maria.
Dạ.
Maria.
Ồ dạ, anh của em.
Em có lạnh không?
Ồ không.
Anh kéo cái chăn trùm lên vai anh đi.
Maria, em không thể nói được.
Ôi Maria.
Maria.
Maria ơi.
Thế rồi sau đó hai người nằm sát bên nhau trong túi chăn ấm. Bên ngoài đêm lạnh lẽo, đầu cô chạm vào má anh. Cô nằm yên sung sướng bên anh và khẽ nói,
anh thấy thế nào?
Như em.
Anh nói,
vâng.
Cô nói,
nhưng không như chiều hôm nay.
Không,
nhưng em thích hơn, không cần thiết phải chết.
Mong là không.
Anh nói,
anh mong là không.
Em không định nói thế đâu.
Anh hiểu em định nói gì. Chúng ta cùng nghĩ như nhau thôi.
Thế sao anh lại nói khác đi, không như ý em định nói?
Đối với đàn ông thì có khác.
Thế thì em rất sung sướng là chúng ta khác nhau.
Anh cũng vậy.
Anh nói,
nhưng anh hiểu em định nói gì khi em nói chết.
Anh nói vậy như một người đàn ông, chỉ là thói quen mà thôi.
Anh cũng cảm thấy như em đấy.
Dù anh là thế nào, dù anh nói thế nào đi nữa, em cũng thích anh là như thế.
Anh yêu em.
Anh yêu em, Maria.
Tình ấy thường lắm.
Không,
anh nói.
Không thường.
Bây giờ chúng ta phải ngủ chứ.
Cô nói,
em có thể ngủ được ngay.
Chúng ta ngủ đi.
Anh nói và anh cảm thấy cái thân hình nhẹ nhàng, thon thon, ấm áp bên người anh, dịu dàng bên anh, như có phép lạ xóa bỏ nỗi cô đơn của anh. Chỉ cần một sự đụng chạm của bên sườn, của đôi vai, đôi chân, là như tạo ra một sức mạnh cùng với anh chống lại cái chết.
Anh nói, ngủ đi em, con thỏ con của anh.
Em đã ngủ rồi đấy.
Anh cũng sắp ngủ đây.
Anh nói,
em yêu quý của anh, ngủ đi.
Thế rồi anh thiếp đi và rất sung sướng trong giấc ngủ. Nhưng nửa đêm anh thức dậy và siết chặt lấy Maria. Hình như Maria là tất cả cuộc đời của anh và đang bị cướp đi mất. Anh ôm lấy cô, cảm thấy cô là tất cả cuộc sống và thật đúng như vậy. Nhưng cô ngủ say sưa ngon lành và không thức dậy. Anh xoay người nằm nghiêng và kéo túi chăn trùm lên đầu cô, hôn vào gáy cô trong túi, rồi kéo cái dây buộc khẩu súng lên, đặt khẩu súng bên cạnh để có thế sẵn sàng với tay lấy được. Anh nằm đó trong đêm tối suy nghĩ.
Chương 21.
Trời vừa sáng thì một ngọn gió ấm áp thổi tới và anh nghe thấy tiếng tuyết tan trên cây nặng nề rơi xuống đất. Một buổi sáng cuối xuân, hít một hơi thở đầu tiên, anh biết rằng tuyết rơi đêm qua chỉ là một cơn bão ngắn trên núi và đến trưa sẽ hết. Rồi anh nghe thấy có tiếng ngựa đi tới, tiếng gió ngựa phi lộp bộp trên tuyết ướt. Anh nghe thấy tiếng túi súng đập vào sườn ngựa và tiếng da sột soạt. Maria, anh nói và lay vai cô gái đánh thức cô dậy. Em nằm yên trong túi chăn đấy. Rồi một tay cài khuy áo, một tay cầm súng lục. Anh lấy ngón tay cái mở cửa khóa an toàn